một đoạn lớn sau cùng của Kinh Di Đà là khuyên nguyện, khuyên hạnh lưu thông. Chúng tôi xin đọc ra đoạn kinh văn này. Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả. Thị chư nhân đẳng dài đất bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, ư bị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thị cố Xá Lợi Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đoạn kinh văn này là khuyên nguyện, là khuyên nguyện lưu thông. Chúng ta xem đoạn kinh văn này. Chúng tôi xin chia ra mấy đoạn nhỏ để học tập. Đoạn thứ nhất là khuyên nguyện vãng sanh. Dĩ phát nguyện là đã vãng sanh rồi. Kim phát nguyện là hiện tại, là hiện tại phát nguyện, hiện tại niệm Phật nhất định được sanh tịnh độ. Đương phát nguyện là nói vị lai, tương lai về sau người nào có duyên phần gặp được pháp môn này, gặp được bộ kinh điển này thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, tương lai họ phát nguyện thì tương lai nhất định được sanh tịnh độ. Ba cái phát nguyện này là quá khứ, hiện tại, vị lai. Dĩ phát nguyện là quá khứ, kim phát nguyện là hiện tại, đương phát nguyện là vị lai, đều được bất thối bồ đề. Cho nên dĩ phát nguyện là đã vãng sanh, kim phát nguyện là hiện tại vãng sanh, đương phát nguyện là tương lai vãng sanh. Câu nhược hữu tính giả ưng đương phát nguyện, tức là Phật tại trong kinh này khuyên chúng ta phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Kế tiếp là tính nguyện vãng sanh, chánh hiện sở phát chi nguyện vô hư giả. Tức là bạn đã phát cái nguyện này thì nhất định phải thực hiện cho được, nhất định chẳng phải trống không. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh Di Đà Yêu Giải có nói, có được vãng sanh hay không là quyết định có tính nguyện hay không. Tức là bạn có tin, có nguyện thì nhất định được sanh. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao thấp, chúng ta cũng biết trong kinh có nói tứ độ tam bối cửu phẩm. Đại sư bảo với chúng ta rằng đó là do công phu trì danh sâu hay cạn. Chúng ta đem đoạn khai thị này của Ngài dùng trong thân nghiệp báo lục đạo mà nói. Phật nói cho chúng ta biết trong lục đạo xả thân thọ sanh là dẫn, là có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là dẫn dắt bạn đến đạo nào để đầu thai. Tây phương cực lạc thế giới cũng kể là thuộc một đạo. Dẫn dắt chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới là do tín và nguyện. Tín nguyện là dẫn nghiệp, niệm Phật là mãn nghiệp. Mãn nghiệp là sau khi sanh đến cõi cực lạc, bạn có được phước báo, bạn có được lợi ích thì khác nhau. Trong cõi cực lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm khác biệt, không tương đồng. Đó là do công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Do đây mới biết niệm Phật rất là quan trọng, quan trọng hơn bất cứ cái gì. Nếu bạn muốn vãng sanh phẩm vị cao, vậy thì bạn phải cố gắng niệm Phật. Bạn không nên lãng phí thời gian, không nên lãng phí tinh thần. Bạn phải tranh thủ đi đến Tây phương cực lạc thế giới, sẽ được đại phước báo, sẽ được tăng cao phẩm vị. Nhưng Tây phương cực lạc thế giới đích thật là khác với mười phương chư Phật thế giới. Mười phương thế giới đặc biệt là như lục đạo của chúng ta, phước báo sai biệt rất lớn. Giàu sang và nghèo hèn cũng sai biệt rất lớn. Nhưng Tây phương cực lạc thế giới hầu như không có sự sai biệt này. Tại vì sao? Chúng tôi dùng tỷ dụ mà nói. Nếu mãn nghiệp của bạn, tức là công phu niệm Phật của bạn thật là giỏi, bạn đã niệm đến lý nhất tâm bất loạn, sanh về Tây phương cực lạc thế giới là thật báo trang nghiêm độ. Vãng sanh vào thượng thượng phẩm, hoa nở thấy Phật, bạn đã đạt đến quả vị A Di Việt Trí Bồ Tát, bạn đã thật sự đạt được. Đó là do bạn tự mình tu được. Còn những người khác không tu thành thì sao? Họ chỉ nhờ có tín nguyện, công phu niệm Phật của họ rất cạn. Có lẽ họ chỉ niệm Phật vài ngày, thậm chí như trong nguyện thứ 18 có nói, lúc sắp mạng chung niệm 10 tiếng Phật hiệu, thậm chí họ chỉ niệm được 1-2 tiếng Phật hiệu, chưa niệm đến 10 tiếng. Bởi vì công phu niệm Phật của họ rất là cạn. Họ sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, dĩ nhiên là sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nhưng sự hưởng thụ của phàm thánh đồng cư độ, trí huệ của họ, tướng hảo của họ và thần thông của họ đã hiển thị ra, hầu như chẳng có khác với bậc Bồ Tát của thật báo trang nghiêm độ. Đây nghĩa là thế nào? Thật ra bên trong có đạo lý. Đó là do oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, không phải là họ tự mình tu được. Thí dụ nói, chúng ta có một người bạn giàu có, tự chúng ta thì rất nghèo, cái gì cũng không có. Chúng ta đến nhà họ làm khách, được ở phòng sang trọng, ra ngoài cũng có xe hơi đưa đi, ăn uống ngủ nghỉ cùng với họ đều giống nhau, sự hưởng thụ chẳng có khác nhau. Đó là phước báo của họ. Chúng ta được hưởng phước của chủ nhân, không phải là phước báo của mình. Ra ngoài thì có xe hơi đưa đi, nhưng chiếc xe không phải của mình, là của người có phước báo. Chúng ta được hưởng thụ, chúng ta không có quyền sở hữu. Ở Tây Phương kỳ lạ thế giới, phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ, cuộc sống của họ là như vậy. Dẫn nghiệp của mình thì đủ, còn mãn nghiệp thì không đủ. Sau khi sanh đến cực lạc thế giới, được hưởng phước báo trí huệ phước đức, tất cả đều cũng gần bằng như A Di Đà Phật, hầu như cũng bằng với các bậc Bồ Tát của Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Các bậc Bồ Tát của Thật Báo Trang Nghiêm Độ là do tự mình tu được, còn phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ là do Phật gia trì, cả thể đều được hưởng, đều hưởng được phước báo của A Di Đà Phật. Đó là chuyện như vậy. Một mặt thì hưởng thụ phước báo của A Di Đà Phật, một mặt thì tự mình phải tu phước, tu phước huệ. Nghĩa là không thể trụ luôn trong phàm thánh đồng cư độ, cũng không thể trụ mãi trong phương tiện hữu dư độ, tự mình phải tiến lên. Cho nên chúng ta sanh đến cõi cực lạc vẫn phải tu học. Tu học, tu học là tiến lên Thật Báo Trang Nghiêm Độ, đó tức là tự bạn đã tu thành. Nếu tự mình chưa tu thành cũng không sao, vì vẫn còn được hưởng phước báo của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có vô lượng vô biên phước báo, cúng dường cho đại chúng, cho mọi người cộng hưởng phước báo, không phải chỉ có một mình Ngài độc hưởng. Lòng từ bi của Ngài đã đến chỗ cùng cực, thật là không thể nghĩ bàn. Đó là pháp khó tin. Ở trong tất cả chư Phật thế giới cũng không được cộng hưởng phước báo này. Tự bạn tu chưa tới cảnh giới đó thì không được phước báo thần thông như vậy. Nhưng ở Tây Phương kỳ lạ thế giới thì đặc biệt được A Di Đà Phật gia trì, tự mình tu chưa đến cảnh giới đó cũng được hưởng thụ, cũng có thần thông, cũng có phước báo. Đó là do chúng ta có tín nguyện và trì danh. Còn Đại sư Ngô Ích thì nói dẫn nghiệp và mãn nghiệp của chúng ta thì quý vị dễ hiểu hơn. Lại xem tiếp một đoạn. Bổn kinh tam khuyến phát nguyện, tôi cũng đã xem kỹ một lần. Trước kia tôi ở Tăng Gia Ba lược giảng tam thệ niệm. Lúc giảng tam thệ niệm, tôi có giới thiệu rất đơn giản phần kinh văn của kinh A Di Đà, không có tường tận giảng giải. Nhưng lúc tôi tỉ mỉ mà xem, trong phần kinh văn đích thật là có 4 lần khuyên chúng ta phát nguyện vãng sanh. Lần thứ nhất là chúng sanh văn giả ưng đường phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Phần kinh văn kế tiếp là sở dĩ giả hà, đắc giữ như chư như thị chư thiện thiện nhân, câu hội nhất xứ. Đây là lần thứ nhất khuyên chúng ta. Lần thứ hai khuyên chúng ta, ở chỗ này tôi cũng có nói qua, đó tức là xá lợi phất, ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ứng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đây là lần khuyên thứ hai. Lần thứ ba, ở phần trước chúng tôi đã giảng qua, đoạn kinh văn này, lần khuyên thứ ba là thị cố xá lợi phất, nhữ đẳng giai đường tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Đây là lần thứ ba. Đây là lần khuyên thứ ba. Lần khuyên thứ tư là xá lợi phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đây là lần khuyên thứ tư. Khuyên một lần đến ba lần, khuyên ba lần đến bốn lần. Ở chỗ này thì chúng ta thấy được lòng đại từ đại bi của Thích Ca Mâu Ni Phật, đặc biệt khẩn thiết, không nhàm không phiền, khuyên nhủ chúng ta bốn lần. Chúng ta đã đọc đoạn kinh văn này và đã nghe giảng giải. Nếu mà không phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì thật là phụ lòng ơn của Phật. Ở chỗ này tôi cũng có viết vài câu. Lòng từ bi của Đức Thích Ca đặc biệt khẩn thiết, không sợ phiền phức, bốn lần khuyên nhủ, nếu không phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì phụ lòng ơn sâu của Phật. Như trong đoạn kinh văn này, chúng ta nhất định phải chú tâm mà thể hội. Phải thể hội ơn sâu của Phật và tâm ý của Phật. Phải phát nguyện. Cách phát nguyện như thế nào? Cổ đại đức thường khuyên bảo chúng ta phải nguyện y tứ hoằng, tức là phát tứ hoằng thệ nguyện. Mọi người đều biết bốn điều này là tổng nguyện của chư Phật Bồ Tát. Cho dù 48 lời nguyện của A Di Đà Phật, quy nạp 48 lời nguyện cũng không ngoài tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện triển khai ra là 48 lời nguyện. Quy nạp 48 lời nguyện tức là tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thật tại mà nói, trong bốn nguyện thì một nguyện này là quan trọng nhất. Một nguyện này là chánh nguyện, còn ba nguyện khác đều là phải hoàn thành trong một nguyện này. Trong khắp pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật quốc độ có lục đạo thì nhiều, không có lục đạo thì ít. Như Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có lục đạo là rất ít. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm biết được rất nhiều thế giới đều có lục đạo, đều có chính pháp giới là đa số. Không có lục đạo, không có chính pháp giới, thuần nhất thanh tịnh như Cực Lạc thế giới thì là thiểu số. Không phải không có, là rất ít. Cho nên độ tức là giúp đỡ. Dùng lời hiện nay mà nói tức là hộ niệm, quan tâm, chiếu cố, trợ giúp. Trong chữ độ này có nhiều ý nghĩa như vậy. Vậy thì xin hỏi, chúng ta đã có phát cái nguyện này hay chưa? Có phải là trong tâm thời thời khắc khắc cũng muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn? Nếu quả nhiên trong tâm bạn có cái ý này thì bạn thật sự đã phát nguyện. Ta thường tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, chiếu cố tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, tận tâm tận lực, không phân tộc loại chúng sanh. Hai chữ tộc loại này là chính pháp giới. Bất luận là người hay là trời, hay là yêu hay là ma, hay là quỷ hay là quái, hay là súc sanh hay là địa ngục, cả thể đều quan tâm, cả thể đều chiếu cố, cả thể đều giúp đỡ. Chỉ cần ta có thể giúp được chỗ nào, khi ta đã nhìn thấy, ta đã nghe được thì nhất định phải cứu giúp họ. Thật sự có thể làm được xả kỷ vị tha. Tâm nguyện của chúng ta đã có rồi, nhưng không đủ khả năng. Vẫn có thể giúp được người. Có những chỗ vẫn có thể giúp cho chúng sanh, giúp cho súc sanh. Còn quỷ thần thì chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta cũng không nhìn thấy thiên thần, thì chúng ta làm sao giúp đỡ họ? Tuy đã có tâm nguyện, bạn muốn có khả năng giúp cho chính pháp giới chúng sanh thì bạn phải có đủ điều kiện. Có điều kiện gì? Tức là giao thông qua lại với họ. Phải có đủ điều kiện này. Điều kiện này tức là nhà khoa học ngày nay gọi là không đồng không gian duy thứ. Chúng ta phải làm sao đột phá không đồng không gian duy thứ mới có thể khả năng qua lại với chính pháp giới chúng sanh. Vậy thì phải đoạn phiền não. Cho nên nguyện thứ hai là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Tại vì sao? Vì bản năng của chúng ta đã bị phiền não che đậy. Chỉ cần không còn phiền não thì bản năng của chúng ta hiện tiền. Bản năng tức là người thế gian gọi là thần thông. Mắt của chúng ta thấy đột phá không gian duy thứ, không còn chướng ngại. Chúng ta có thể nhìn thấy thiên thần, có thể nhìn thấy quỷ thần, có thể nhìn thấy địa ngục, có thể nhìn thấy tất cả chúng sanh không đồng duy thứ. Chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nghe được. Chúng ta thực sự có thể giúp đỡ cho họ. Cho nên đoạn phiền não là khôi phục lại bản năng của chúng ta. Đoạn phiền não tức là tam muội, tức là thiền định. Có thiền định liền hiện thần thông. thì không còn phiền não, tâm địa được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì trí huệ, đức năng, tướng hảo của tâm chúng ta cả thể đều hiện tiền. Đó gọi là thần thông. Cho nên thần thông cũng không lấy làm lạ. Tất cả mọi người đều có, chỉ là bây giờ thần thông của bạn không thể hiện tiền là vì phiền não của bạn quá nặng, đã bị phiền não làm chướng ngại. Món thần thông này là tất cả chúng sanh vốn có sẵn, đều bình đẳng, ai ai cũng có, lớn bằng nhau. Cũng không phải nói món thần thông này lớn, món thần thông kia nhỏ, không có như vậy, đều bằng nhau. Sự khác biệt lớn nhỏ phát sinh ở tại đâu? Là phát sinh ở tại phiền não nhiều hay ít của bạn. Phiền não nhiều thì thần thông của bạn nhỏ, phiền não nhẹ thì thần thông lớn hơn. Nếu như đã đoạn hết tất cả phiền não thì năng lực thần thông của bạn chẳng có khác với chư Phật Như Lai. Cho nên thần thông là bản năng. Món thần thông này không phải là tu được, không phải là học được, mà là trong tự tánh của bạn vốn có đầy đủ. Chúng ta phải hiểu rõ và minh bạch điều này. Khôi phục lại thần thông đức năng và tướng hảo, nếu chúng ta không có trí huệ thì không được. Nếu không có trí huệ, chúng ta giúp đỡ người thì có hạn. Cho nên bạn phải học pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học pháp môn là khai trí huệ. Đã đoạn hết phiền não, trong Phật Pháp gọi là căn bản trí hiện tiền. Khi nó khởi tác dụng gọi là căn bản trí. Tiếp xúc với vô lượng vô biên chúng sanh, bạn vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, thì bạn khai trí huệ, đó gọi là hậu đắc trí. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là thành tựu hậu đắc trí. Thì như trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử đi tham học với 53 vị thiện tri thức. Ngài theo thầy tu học, thầy của Ngài là Văn Thù Bồ Tát. Ngài theo thầy tu học đã thành tựu hai cái nguyện phía trước, một là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Ngài đã phát cái nguyện này. Hai là căn phiền não vô tận thệ nguyện độ, Ngài đã làm được, tức là Ngài đã đạt được căn bản trí. Hai cái nguyện này đã làm được thì thầy bảo Ngài đi tham học, tức là Ngài đã học thành tài, Ngài phải bước vào xã hội, đi tham học với tất cả thiện tri thức để thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là vô sở bất tri, là cái gì?